Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 27 tháng 2, thứ sáu sau thứ nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5, câu 20 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và những người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa cổng. Kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời mở đầu của trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu hôm nay là chìa khóa để chúng ta hiểu được những gì Đức Giêsu dạy dỗ các môn đệ, dạy dỗ mỗi người chúng ta. Chúng mời gọi chúng ta trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời. Trở nên hoàn thiện bởi vì chúng ta là con cái của Cha. Trở nên hoàn thiện bởi vì chỉ khi nào chúng ta được kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, chúng ta mới hoàn tất cuộc hành trình theo ý định của Thiên Chúa, và chúng ta mới được hạnh phúc viên mãn. Trở nên hoàn thiện không có nghĩa là sống như các kinh sư và Pha-ri-sêu, mà hơn thế, chúng mời gọi phải trở nên hoàn thiện, trở nên công chính hơn các kinh sư và Pha-ri-sêu. Trở nên công chính hơn các kinh sư và Pha-ri-sêu nghĩa là gì? Phải chăng chúng ta phải tuân giữ lề luật một cách chỉn chu hơn họ? Phải chăng chúng ta phải sống những lề luật một cách khắt khe hơn? Ở khía cạnh này, chúng ta thấy đời sống của các kinh sư và những Pha-ri-sêu thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ khi họ tuân giữ chi tiết các lề luật của Chúa. Nếu chúng ta so sánh đời sống của một kinh sư, của một Pha-ri-sêu với đời sống của một Kitô hữu chúng ta hôm nay trên bình diện cẩn thủ lề luật, thì chúng ta không thể nào so sánh được với họ. Thế nhưng điều đáng tiếc thay, người ta lại không thể nên công chính nhờ tuân giữ lề luật. Người ta không thể nên hoàn hảo nhờ tuân giữ lề luật. Người ta không thể nên thánh nhờ tuân giữ lề luật mà thôi. Chính Thánh Phaolô đã khẳng định điều này cho chúng ta. Không ai có thể nên công chính nhờ tuân giữ lề luật. Bởi vì nếu chỉ nhờ tuân giữ lề luật mà chúng ta được nên công chính, thì hóa ra cái chết của Đức Giêsu trở nên vô nghĩa. Chúng ta nên công chính là nhờ tin vào Chúa Kitô. Và dĩ nhiên đức tin ấy phải dẫn chúng ta đến hành động để kiện toàn đời mình. Hành động cụ thể ở đây Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống đó là kiện toàn đức yêu thương. Nếu ngày xưa luật dạy chúng ta chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Nhưng trong thời Tân Ước, Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở những điều căn bản nhất của cựu ước và mời gọi chúng ta tiến xa hơn. Thầy bảo anh em, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Nếu như thế, chúng ta không biết một ngày phải ra tòa bao nhiêu lần vì lối sống thiếu đức ái của chúng ta đối với tha nhân. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Thì ra, chúng ta không chỉ dừng lại ở điều tối thiểu, mà đức bác ái dạy chúng ta biết yêu thương quên mình, biết yêu người khác như chính bản thân, yêu người khác như chính Chúa yêu họ, yêu người khác như yêu Chúa vậy. Và như thế ta mới hiểu được tại sao Chúa mời gọi ta đi bước trước để yêu thương. Khi sắp dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ ấy và đi làm hòa với người anh em ấy trước. Thái độ đi bước trước, đó chính là lời mời gọi vượt trội của tân ước, để kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta. Nếu phải xét mình mỗi ngày, chắc chắn chúng ta không khỏi đấm ngực để thấy rằng trong một ngày sống, biết bao lần chúng ta lỗi phạm về đức yêu thương dành cho tha nhân. Xin Thiên Chúa thứ tha, xin anh chị em tha thứ. Xin Chúa ban ân sủng để giúp chúng ta biết sống đức yêu thương như Chúa mời gọi. Lạy Chúa, chúng con biết bao lần chưa yêu thương hoặc chưa biết yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và dạy chúng con biết yêu thương như Chúa muốn. Yêu thương anh chị em như chúng con dành một tình yêu cho Chúa vậy. Bởi vì chúng con biết rằng yêu thương là chu toàn lệ luật. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi trung kiên nhìn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời, trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn